Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói: Thưa thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ. Và người đã phán: Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Như vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Họ thưa với người: Thế sao ông Môi-se lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môi-se đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người: Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông: Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Đó là lời Chúa. Ở đây ai đã lập gia đình rồi, đang sống đời sống gia đình, đã có vợ, có chồng rồi, xin giơ tay lên. Giơ cao tay lên, mạnh dạn lên. Ai có vợ, có chồng rồi? Thằng bé này mới giơ tay cái gì con? Rồi, giơ tay lên. Rồi, chúng ta một tràng pháo tay để chúc mừng tất cả những người đang sống đời sống vợ chồng. Chúc được trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, bách niên dài lão. Mà có được như vậy không? Có được như vậy không? Rồi, vì những ai chưa lập gia đình xin giơ tay. Những ai chưa lập gia đình. Đó, sao mày không giơ tay đi con? Nãy bảo lập gia đình thì thằng bé giơ tay. Bởi ai chưa lập gia đình nó không chịu giơ tay. Ai chưa lập gia đình? Giơ cao tay lên coi. Ai chưa lập gia đình? Có mấy người? Trong nhà thờ còn được mấy người? Rồi, bây giờ xin hỏi những người chưa lập gia đình nha. Ai muốn đi tu không? Những người giơ tay là những người chưa lập gia đình. Hỏi là câu thứ hai: ai muốn đi tu không? Chả thấy ai nói gì vậy. Lần thứ ba: ai muốn đi tu không? Vẫn không có ai cả. Thưa anh chị em, thì chúng ta thấy rõ ràng. Vậy thì bây giờ câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ nhất là những người đã lập gia đình, ai lập gia đình rồi? Câu hỏi thứ hai là ai chưa lập gia đình? Câu hỏi thứ ba, ai là những người đi tu rồi giơ tay? Ai đang đi tu giơ tay? Ở kia có một cánh tay giơ lên. Có ai nữa không? Sơ đâu vậy? Sơ giơ tay không? Có. Thưa anh chị em, cho thấy là có ba ơn gọi. Ơn gọi thứ nhất là ơn gọi sống đời sống gia đình, tức là như bài tin mừng nói, ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa dựng nên người nam và người. Trả lời rõ đi, tại vì cái này là cái quan trọng. Bây giờ xã hội thế giới ngày hôm nay nó loạn hết rồi. Thiên Chúa dựng nên người nam và người. Thiên Chúa dựng nên người nữ và người. Thiên Chúa không có dựng nên người nam và người. Người nam và người. nam, thì Chúa cũng không dựng nên người nữ và người
nữ.
Mà bây giờ người nam với người nam họ cưới nhau là sao à? Mà bây giờ người nữ về người nữ họ cưới nhau là sao vậy? Nó đi ngược với luật tự nhiên, ngược với luật thánh ý của Chúa. Ngay từ ban đầu Thiên Chúa dựng nên một người nam và người nữ, và người nam và người nữ ấy kết hợp với nhau thành một xương một thịt, trở thành vợ chồng với nhau. Đấy là ơn gọi sống đời sống hôn nhân, đời sống gia đình. Đấy là một ơn gọi, thưa anh chị em. Mà cái ơn gọi nào cũng cao quý hết. Thường thì anh chị em mình hay quan niệm rằng là Giê-xu mà còn có mấy đứa mà chả đứa nào có ơn gọi cả. Bảo ơn gọi gì? Chả đứa nào nó chịu đi tu. Họ cứ cho rằng đi tu mới là có ơn gọi. Không đi tu, sống đời sống gia đình có ơn gọi không? Có ơn gọi sống đời sống gia đình. Và ơn gọi sống, ơn gọi thứ hai là ơn gọi sống đời sống dân hiến, đời sống tu trì, linh mục hoặc tu sĩ. Đó là ơn gọi thứ hai. Ơn gọi sống đời sống gia đình, ơn gọi sống đời sống dân hiến, có ơn gọi nào cao quý hơn ơn gọi nào không? Có không? Mạnh dạn lên suy nghĩ kỹ. Ơn gọi sống đời sống gia đình và ơn gọi sống đời sống dân hiến, có ơn gọi nào cao hơn ơn gọi nào không?
Không.
Ơn gọi nào cũng cao quý hết. Cái quan trọng là mình sống đúng với ơn gọi của mình. Tu thì cho ra tu, mà sống đời sống gia đình thì cho ra đời sống gia đình. Chồng thì cho ra, nghĩa chồng cho ra vợ mà không dám trả lời. Chồng thì cho ra, vợ thì cho ra, con thì cho ra. Và khi sống đời sống dân hiến, đời sống tu trì, thì tu sĩ thì cho ra tu sĩ, linh mục thì cho ra linh mục, tu thì cho ra, mạnh lên, tu thì cho ra. Để cho ra tù là bà nào? Tu mà cho ra tù thì ai mà còn. Cho nên người ta cứ bảo là chữ tù liền với chữ tu một vần là như vậy. Thì thưa anh chị em, khi mà người ta lựa chọn, Chúa cho người ta được tự do lựa chọn mà. Mình lựa chọn một là sống đời sống gia đình, luật tự nhiên. Hai là sống đời sống dân hiến. Mà Chúa nói có những người là hoạn nhân vì nước trời. Có nghĩa là họ khước từ đời sống gia đình. Họ có khả năng sống đời sống gia đình không? Có. Nếu mà không có khả năng sống đời sống gia đình thì họ cũng không thể đi tu được. Không phải là chọn những người bất lực, những người mà dở dở ương ương, những người nam không ra nam, nữ không ra nữ, rồi những người mà trái gió trở dời. Giống như một cái bà nói cha cầu nguyện cho đứa con của con, còn có hai cháu, đứa em nó thì lanh lợi lắm, đứa em nó thì khôn ngoan lắm, học hành tốt lắm, còn con chị thì tính nó dở dở ương ương, nó chẳng có đẹp đẽ gì, nó lại xấu nữa. Chúa tôi cha cầu cho nó đi tu quách đi cho rồi, đi tu quách đi cho rồi. Tôi bảo tại sao bà không cho cái đứa mà hoa đẹp đẹp bà dâng cho Chúa, bà dâng cho cái hoa mà hoa là hoa cho quách đi cho rồi. Thì chúng ta đừng có quan niệm rằng là những người mà không ra làm sao thì mới cho đi tu nha. Không phải như thế. Mà cái quan trọng là nhận ra Chúa gọi mình sống đời sống dân hiến hay Chúa gọi mình sống đời sống gia đình. Hai ơn gọi, không có ơn gọi nào cao hơn ơn gọi nào. Quan trọng là mình sống đúng với cái ơn gọi đó. Quan trọng là mình nhận ra Chúa gọi mình như thế thì mình sống như thế. Có những người mà cứ đi tu thì đau, có không? Có. Cứ ráng, bảo thôi ráng đi tu đi con, cứ đi tu vô đọc kinh cái nhức đầu, cứ đi tu cái là gì đó, gì gì chấn gì rối loạn triều đình gì đó, cái gì tiền đình rồi, cứ tới cứ vào trong, bước vào cái nhà dòng là rối loạn tiền đình, rồi làm cho cả nhà dòng nó cũng rối loạn luôn. mà cứ đi ra lại khỏe. Cho nên mình, đó là những cái dấu chỉ là thôi Chúa không gọi mình vào đời sống dâng hiến. Mình cố gắng làm cái gì? Mình ra đời sống ở ngoài đời được không? Được không? Có gì xấu không? Có gì xấu không? Tại vì cái quan niệm của Việt Nam mình, cái câu nặng nhất là cái câu gì? Nhất quỷ nhì ma thứ ba. Bà đọc, tôi không có đọc. Nhất quỷ nhì ma
thứ ba tư xuất.
Ta bảo là nhất quỷ nhì ma thứ ba tu xuất. Cái quan niệm đó làm cho những người mà đi tu, họ muốn ra mà không dám ra, vì bảo rằng là lỡ ăn cơm nhà Đức Chúa Trời rồi. Bây giờ mình đi ra như vậy là thứ nhất là mình mắc tội. Có tội không? Trả lời anh chị em là giáo dân cứ nói thẳng thừng. Có tội hay không? Tôi tu xuất có tội không? Thà không tu được thì ra, còn hơn là ráng tu. Ráng tu thì cái gì mà ráng, cái gì gọi ép thì nó bị uổng, gọi là ép uổng. Thấy không? Nhớ không? Cái câu Việt Nam mình hay chứ, mà đừng có ép uổng. Cái gì ép thì uổng. Không ăn nữa, no rồi mà cứ ép ăn thì cũng uổng. Uống no rồi, uống đủ rồi, không đủ sức uống nữa mà cứ ép thì cũng uổng. Không đi tu được mà cứ ép đi tu thì cũng uổng. Không lấy chồng được mà cứ ép lấy chồng cũng. Đừng có tưởng mà cười. Thì ta thấy rằng là nếu mà tôi sống đời sống tu trì mà tôi cảm thấy không phù hợp thì tốt hơn hết tôi đi ra ngoài đi. Tôi sống đời sống, một là sống đời sống gia đình, hai là tôi sống đời sống tôn gọi, thứ ba là lúc nãy có những người mà không giơ tay là lập gia đình, cũng không giơ tay đi tu, họ giơ tay chọn cái ơn gọi thứ ba là sống đời sống độc thân ở vậy. Không phải là họ ế, chưa gì là bà đã ế thì thấy ta ở vậy là bảo ta ế. Đó là một cái ơn gọi. Ơn gọi thứ ba là ơn gọi sống đời sống độc thân giữa đời. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đi tu vậy, đại khái như vậy đó. Rồi cái gì tu chùa, tu nhà thờ với tu chùa với tu chợ, tu nào dễ tu nào khó? Tu nào khó? Tu nhà thờ, tu chùa, tu chợ, tu nào khó? Tu nào khó? Tu nào khó? Bà nói tu ở đâu khó? Đứng lên, tu ở đâu khó?
Thưa cha, tu ở chợ ạ.
Tu ở chợ khó, tại sao khó?
Thưa cha, là ở chợ thì là phải đối gặp nhiều người ạ, nên là mình phải cố gắng nào là phải thật thà để đối xử với người nọ người kia, bởi vì chợ thì không giống như thử ta đến đến nhà dòng hay nhà tu hay là ta đến đi lễ. Ví dụ như thử là ta đến giáo điểm tin mừng thì mọi người đều hợp một lòng một ý, nhưng ở chợ thì mỗi người mỗi ý ạ.
Hay quá, cho một tràng hoa tay thưa anh chị em. Đấy, anh chị em phải có những ý kiến như vậy chứ. Người giáo dân ngày hôm nay họ ý thức hơn, họ trưởng thành hơn. Đâu phải ông cha muốn nói gì nói, mà giáo dân họ cũng có ý kiến của họ, cũng đóng góp hay chứ. Anh chị em thấy không? Là đúng là tu chùa bầu khí nó thinh lặng yên tĩnh rồi, ai cũng tu hết mà. Rồi tu nhà thờ, bà này bà đưa ví dụ, chị này chỉ đưa ví dụ, đến giáo điểm tin mừng này một lòng một ý với nhau dễ rồi. Bây giờ bước ra ngoài khỏi giáo điểm tin mừng, ra tới ngã tư là bắt đầu tu gì? Tu chợ. Ê, xe ta đâu rồi? Đoàn này đâu rồi? Xoài đâu rồi? Cắp đâu rồi? Ổi đâu rồi? Ui giời ơi, rối tinh rồi lên. Phải không? Đúng không? Rồi lên xe buýt mà đã chịu ngồi im đâu. Mấy tài xế xe buýt cứ bảo là cứ thấy mấy người giáo điểm tin mừng ra là biết là giáo điểm tin mừng ra. Thì bà nào ra cũng kể: ôi trời, hôm nay chồng chứng, chồng này làm chứng, chồng này làm chứng, chồng này làm chứng, chồng này làm chứng. Ôi trời, nói huyên thuyên xe buýt nó nghe thấy rồi nó ngừng, nó đuổi hết xuống không cho đi nữa. Vì cái tội lên xe buýt bao nhiêu người mà hai người ba người cứ lên nó ầm ầm, mình nói mình phải tôn trọng người khác chứ. Cái tu chợ nó khó là như vậy á. Ở đây trong nhà thờ yên lặng dễ, ở trong chùa yên lặng dễ, lên xe buýt yên lặng được không? khó lắm cái miệng bếp xếp, trời lúc nãy làm chứng trai, cái con kia nó làm chứng trai, làm chứng trai, làm chứng trai, liên tục liên thành, không bao giờ ngừng cái miệng. Hết chập xong bắt đầu lấy ra ăn, chua tôi xe người ta máy lạnh, bánh mì thịt lạnh chua tôi nó bốc mùi lên, còn lôi lại thôi trắng miệng bằng sầu riêng nữa chứ. Cả cái sơ bít máy lạnh mà chơi bánh mì với sầu riêng thì lại chua tôi, nó bảo thôi dừng xuống đây giáo điểm đây rồi xuống hết đi, nó đuổi xuống giữa đường là vậy. Thế em thấy là ở giữa chợ mình tu khó, vì lúc đó không ai nhắc nhở mình mà tự mỗi người phải tự giữ lấy, đúng không? Thì tự giữ lấy. Đến đây tôi nói anh chị em im lặng, anh chị em cầu nguyện, có người nhắc nhở. Vào chùa nghe pong 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 rồi mới đi được một pong. Vì em nói chuyện nữa không? Không nói chuyện được. Còn đi ra ngoài, vừa bước ra ngoài ngã tư là bắt đầu tiếp 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 à, bắt đầu nó mời hay chàng chữa đây, hay xoài đây, ở đây cóc đây bà ơi, hay là mày cá đây bà ơi, bà ơi. Bắt đầu mình lò ra, bắt đầu mình chi trí liền, thấy không? Đố biệt tôi đố anh chị em nào này có thưởng này nha, ai làm được thì lần thứ hai đến đây vô bàn phục vụ lãnh thưởng. Là lễ xong từ nhà mình, từ rời nhà thờ này về tới nhà mà không nói câu nào có thưởng. Nhất là lên xe buýt mà nói không nói câu nào, chị em cứ đến đây nói thưa cha con đã thực hiện đúng như vậy là vô lãnh thưởng, tôi thưởng ngay tại chỗ, không nói câu nào cả, mà còn lại cầm chuối mà cứ vì cuộc con đã được thương của Chúa Giêsu Kitô xin được lòng đó, thử coi coi đó anh chị làm được. Về đến nhà thôi, chỉ có khi mà về mà gặp chồng mà chào thì mới chào, còn không có nói năng gì, gì trên đường đi hết, và nhiên là phải đi theo nhóm, còn một mình không nói gì thì dễ rồi, có ai thèm nói với mình đâu, mà nếu mà đi với nhóm á, mà hai ba người ngồi với nhau mà không nói câu nào, đức kia nó vừa nói thưởng hít nó ba cái thưởng là nhắc là nín đi để có thưởng. Bây giờ em làm thử coi đấy, bây giờ mình tập thử coi được không? Đó, cho nên chúng ta thấy là tu ở chợ, tu giữa đời khó lắm. Trên bây giờ có những ơn gọi là tu giữa đời, những gọi là tu hội. Đúng, tu hội là những người mà tu ở giữa đời, chứ không phải bây giờ một số tu hội thì họp nhau thành một cộng đoàn là sống tách biệt ra, đó không phải là tu hội. Mà tu hội là những người mà chấp nhận không sống đời sống gia đình, mà cũng không sống ở trong nhà dòng thành một cộng đoàn riêng biệt, nhưng mà sống tu ngay giữa lòng đời, ở giữa thế gian này, mà vẫn ăn uống, vẫn là sinh hoạt như người ta, nhưng mà lại là những người đi tu, không có tu phục, không có áo dòng. Đấy, những người đó khó lắm chứ không phải dễ đâu thưa anh chị em. Và chúng ta thấy rằng trong mình có ba cái ơn gọi, mỗi người được tùy lựa chọn. Và khi đã lựa chọn ơn gọi nào thì chúng ta cần có thời gian cầu nguyện, suy nghĩ, bàn hỏi cho kỹ lưỡng, cho chín chắn. Chính vì thế mà có lớp giáo lý hôn nhân cho những người chuẩn bị bước vào đời sống gia đình. Tôi ngồi tôi tính với các em, cưới nhau, ví dụ như là sống trung bình là có người sống tới 50 năm sống đời sống gia đình, phải không? 50 năm sống đời sống gia đình. Vậy mà đi học giáo lý hôn nhân, chúng ta đi học một khóa hoặc là 3 tháng hay là 6 tháng, mà mỗi khóa như vậy chúng ta thấy được bao nhiêu giờ đâu. Mỗi tuần học 2 tiếng, một tuần học 4 tiếng, mà 3 tháng, một tháng là bao nhiêu tiếng? 16 tiếng, phải không? 16 tiếng nhân với 3 tháng là bao nhiêu tiếng? 36, 18, 48 tiếng. 48 tiếng để sống 50 năm, anh chị em nghĩ cái đó có sự chênh lệch khủng khiếp không? Tôi học có 48 tiếng để chuẩn bị cho cuộc sống của tôi kéo dài 50 năm là bao nhiêu ngàn giờ, mấy trăm ngàn giờ, trong đó mà chỉ có 48 giờ, 48 tiếng chuẩn bị thôi. Mà nếu mà 6 tháng thì giỏi lắm là được 56 tiếng đi, thí dụ như vậy, hay là 100 tiếng đồng hồ đi là bao nhiêu? Trong khi đó mình bước vào đời sống gia đình, biết bao nhiêu cái mình chưa biết, biết bao nhiêu cái mình chưa hiểu, biết bao nhiêu cái mình chưa kinh nghiệm. Vậy mà có những đôi từ nước ngoài về, cưới gấp trong vòng một tuần thôi, vô xin, thưa cha, con xin lấy vợ ở Việt Nam, hay là con xin lấy chồng ở Việt Nam, mà con xin học đạo, tức là lãnh nhận bí tích gì? Rửa tội, rồi thêm sức, rồi thánh thể, rồi lấy vợ nữa là bí tích gì? Hôn phối, mấy bí tích? 4 bí tích mà học trong vòng một tuần lễ, có được không? Bảo này gấp lắm mà con phải có công việc, con phải về lại Mỹ, công việc con phải đi về Âu Châu, con phải đi về Nga, mà về lấy vợ chỉ có một tuần lễ mà đòi cự học 4 bí tích. Xong rồi sợ rằng không được mới đưa cái bao thư ra. Bao thư tưởng là bao thư dày rồi chúng tôi giải quyết. Tôi nói bao thư để cúng làm việc bái thì để lại, muốn để thì để. Còn học giáo lý là không có ai, không có tài thánh nào mà trong vòng có một tuần lễ ngày học mấy tiếng đồng hồ mà 4 bí tích mà sống cả một đời với nhau, có được không? Được hay không? Không được. Không bao giờ tôi giải quyết, không bao giờ tôi chấp nhận. Tôi nói dù anh có đưa $1,000,000 để trước mắt tôi thì tôi cũng vẫn không giải quyết, là không giải quyết. $1,000,000 ấy anh có tốt anh để lại giúp người nghèo, chúng tôi nhận. Còn việc học giáo lý một tuần lễ mà 4 bí tích không bao giờ có thể giải quyết được. Không thèm. Không thèm thì cầm tiền về, tôi đâu có cần. $1,000,000 nghĩa lý gì, cứ cầm về đi, ăn thua gì. $1 đối với tôi, $1,000,000 với trước mặt Chúa, $1, $1,000,000 có nghĩa gì đâu. Đừng có nghĩ rằng cứ đem tiền về, rồi có đồng tiền của mình, muốn cử hành bí tích như thế nào, muốn làm bí tích gì, ông cha cũng phải theo. Đừng có lấy đồng tiền mà điều khiển chúng tôi, đừng có lấy đồng tiền đó mà đem vào mua bí tích, đừng có lấy đồng tiền đó mà chạy trọt để cho cha làm cho cháu nó nhanh nhanh lên, chứ không có nhanh chậm chậm gì hết. Cả một đời 50 năm sống với nhau mà có mấy ngày học với nhau thì làm biết cái gì mà học, để biết cái gì mà sống. Bao nhiêu chuyện trong đời sống hôn nhân, về tâm lý, về sinh đẻ, về nuôi con, về dạy con, về giáo dục con, biết biết bao nhiêu thứ không biết, mà chỉ học lơ mơ đại khái cho nó xong, rồi ngồi thì ngắp ngắn ngắp dài, ngồi thì kêu lâu giờ, rồi cuối cùng còn hồi đó tôi đi dạy giáo lý, còn cọc nó cứ quyết định nó học, nó cứ cố gắng bảo vì cha dạy riêng. Thế thì chúng tôi dạy riêng đầy đủ hết, bảo bây giờ con phải lấy em ấy, con không lấy em ấy là con không chịu được đâu cha ơi, con chết mất, con không lấy nó là con chết mất, vì chúng con yêu nhau lắm rồi, không lấy là con chết mất, mới là con chết mất rồi, con chết mất. Bảo tao mà dạy chúng mày mà ngắn giờ tao cũng chết mất thì dạy ngắn quá mà sao mà chịu nổi, lương tâm mình đâu có cho phép. Thì chúng tôi cố gắng dạy cho nó đủ hết tất cả, dạy xong bảo trời ơi, được cưới nhau là chúng con sống là hạnh phúc lắm, mà bảo đảm lắm. Cái tôi nói chắc không đó, mày suy nghĩ kỹ đi nha, suy nghĩ cho chắc chắn đi nha, đừng có lộn xộn. Thế thì suy nghĩ kỹ lắm rồi, con suy nghĩ kỹ lắm, bây giờ con không có em là con chết mất, không có em là con chết mất, không có em là con chết mất, cứ vậy chết mất chết mất chết mất. Nên là làm đám cưới xong 3 tháng sau, lúc giờ 11 giờ đêm, tôi đang ở trong nhà sứ, cửa đập râm 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 râm, trời cứu con, trời cứu con, bảo gì đó, nó chém con, nó chém con. Tôi vội vàng bật điện mở cửa ra, thằng chồng hớt hải ấy, chạy vào trong nhà, vợ xách dao chém. Cái thằng chồng mà bảo ngày xưa mà con không lấy được nó thì con chết mất, bây giờ bảo sao con, bây giờ con mà lấy nó con cũng chết mất. Thưa anh chị em, đấy, và cái câu chuyện mà lấy nhau được 27-21 ngày, chia tay nhau rồi đánh nhau rồi cãi nhau, cái chuyện đó là chuyện bình thường hay là bất thường ngày hôm nay? Bình thường. Rất nhiều gia đình bây giờ. Mà lời Chúa nói là người nam và người nữ trở nên một xương một thịt. Bây giờ cái đó nó khó quá thưa anh chị em. Bây giờ thậm chí là người nam và người nam người ta cũng cưới nhau, đúng không? Cũng thành vợ thành chồng, mà được nhiều nước trên thế giới công nhận là hôn nhân đồng tính nó mới đau chứ, mà có khi là những nước công giáo nó mới buồn chứ. Cho nên là Chúa đang bị xúc phạm rất nhiều, lòng thương xót của Chúa đang bị con người ta lợi dụng. Chúa thương xót con người, Chúa không trừng phạt con người, nhưng mà rồi con người lại lợi dụng lòng thương xót của Chúa, thay vì họ phải sống trong tình yêu thương đúng là người nam với người nữ, thì họ lại chỉ lấy nhau được ít bữa rồi họ bỏ, rồi cuối cùng họ đua đòi theo phong trào ngày hôm nay, cứ con trai thì bắt chước ẻo ẻo giống con gái. Tôi thấy không phải là tự thân của nó, có những em mình chấp nhận là do cơ cấu cơ thể của nó, là nó thiếu một cái kích thích tố nam hoặc kích thích tố nữ, tự nhiên nó bảo là ngay từ lúc sinh ra và cái bản năng tự nhiên của con là con gái và con thích con gái, như là nó bị cái bệnh từ bẩm sinh mình không có nói. Cái đó là mình trân trọng, rất thương yêu những con người đó. Nhưng mà ngày hôm nay có những người là theo cái mốt, phải không? Tôi thấy theo mốt, cứ nhìn thêm cái diễn viên, cứ nhìn theo điện ảnh là bắt đầu thấy nhèo 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 nhèo, còn đàn ông con trai mà cứ nhèo 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 nhèo, bắn xà bông không làm sao mà chịu nổi. Thưa anh chị em, nó cứ đua nhau, nó bắt chước nhau, nó ăn mặc cái kiểu như vậy, nó ra như vậy. Bây giờ mới là mốt, mới là đàn ông nhèo 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 nhèo. Thế thì ta thấy rằng là đôi nữ thì lại bắt đầu lại có những em mà nó thích, nó là nam trong cái cơ thể nó bị như vậy, chúng ta rất là trân trọng. Nhưng mà cũng có những đứa mà nó cứ theo cái mốt là ăn mặc theo kiểu con trai cho nó ra cao bồi, rồi riết thì nó bắt đầu nó bị cái tính nam nó mạnh hơn trong nó. Cho nên người làm cha làm mẹ ngày hôm nay, mình giáo dục con của mình ngay từ lúc còn bé đó, nhớ nam thì giáo dục cho nó mạnh, cho nó ra nam, nữ thì giáo dục cho nó ra nữ. Đừng có để nhiều khi nó chơi với nhau quá rồi nó bị lây, rồi nó chơi với nhau quá ảnh hưởng, cứ hai đứa nam hai đứa nữ chơi với nhau riết thì nó bị bệnh lung tung hết, nó loạn hết lên. Rồi người cha người mẹ phải giáo dục con ngay từ lúc còn bé, hướng dẫn cho nó để nó sống đúng cái ơn gọi của nó, sống đúng với con người mà Chúa dựng nên nó là nam hay là nữ. Còn nếu trường hợp có những em nó bị bệnh thì mình không, Đức Giáo Hoàng nói, người ta hỏi Đức Giáo Hoàng là bây giờ những người mà đồng giới như vậy thì như thế nào, Đức Giáo Hoàng nghĩ sao? Đức Giáo Hoàng trả lời là Chúa không loại bỏ họ thì hà cớ gì chúng ta giáo hội lại loại bỏ họ. Chúng ta không có loại bỏ những con anh chị em bị cái bệnh đó, chúng ta vẫn trân trọng họ. Nhưng những người làm cha làm mẹ nhớ cái trách nhiệm của mình trong gia đình là để ý cái vấn đề đó, đừng để nó đua theo mốt, nó đua theo bạn bè rồi nó biến giới, biến chất, biến cái giới tính của nó đi. Còn nếu mà nó bị bệnh như vậy, ta vẫn trân trọng, vẫn yêu thương, không có phân biệt đối xử. Mình không có phân biệt đối xử, mình không có loại trừ những anh chị em ấy. Vì Đức Giáo Hoàng bảo Chúa không loại trừ, hà cớ gì mình loại trừ. Cho nên giáo hội vẫn phải được và dang rộng vòng tay thương yêu, thương xót những anh chị em ấy, những bạn ấy, các bạn ấy. Chúng tôi vẫn trân trọng các bạn, chúng tôi vẫn yêu thương các bạn, chúng tôi vẫn luôn luôn cầu nguyện cho các bạn, vì chính trong các bạn đang là bị rất là đau khổ. Có những đứa nó viết thư cho tôi bảo thưa cha, con đâu có muốn như vậy đâu, nhưng mà cái cơ thể trong con người con của nó, con bây giờ nó như vậy, con biết sao bây giờ, là nó cứ thích nam, con trai thì thích con trai, hoặc con gái thì nó cứ thích con gái, bây giờ con biết sao bây giờ, cha ơi, cha cầu nguyện cho con có tội không cha? Bảo rằng là giáo hội cha lòng thương xót Chúa không loại trừ ai cả, tội lỗi thế nào lòng thương xót của Chúa cũng phủ lấp lấy máu và nước rửa, miễn là chúng con nhận biết rằng đó là cái điều mà mình không muốn tí nào, đó là cái điều không hay không tốt tí nào, mà bây giờ cái cơ thể con người mình như vậy. Cho nên anh chị em, chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình được có niềm vui gia đình nhờ sống ở trong tình yêu lòng thương xót. Nhớ không? Chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình có được niềm vui gia đình. Cầm cuốn quạt lên, cũng lại quên mất. Mau, cầm lên. Chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình có được niềm vui gia đình. Giơ cao lên, có được. Có được. Anh chị em, một số đi lễ ở nhà quê mình không có quen tích cực, cho nên vô đi tham dự thánh lễ ở đây cảm thấy hơi lạ, lễ làm sao mà phải giơ tay, phải đọc, phải hát, phải ca, phải tích cực và sống động, và chịu khó làm cho nó đúng, nghe cho nó chính xác, làm cho nó đúng. Lúc mà hát tôi giơ lên như vậy thì lại hạ tay xuống, mà lúc tôi thả tay xuống lại giơ lên là sao? Rồi tôi đưa bên phải, đưa bên trái thì chỉ có đưa theo, tôi đưa bên này cứ giơ đâu ấy. Phải nghe, phải nhìn và làm cho nó đúng. Mình tập như vậy là gọi là tập trung, không có bị chi trí, không bị lo ra, nghe cho rõ, nhìn cho đúng và làm cho chính xác. Nghe cho rõ, làm cho đúng và thật chính xác. Nghe rõ, làm đúng, chính xác, nhớ không? Rồi, đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình có được niềm vui gia đình. Có lên, có được
niềm vui gia đình.
Rồi nhờ sống ở trong tình yêu lòng thương xót. Nhờ sống ở trong
tình yêu lòng thương xót.
Nói bé lắm, nhờ sống ở trong
tình yêu lòng thương xót.
Đó, nó phải mạnh lên như vậy, sắc tín như vậy. Chỉ còn một cách duy nhất đó thôi, không còn cách nào khác. Vì ngày hôm nay các gia đình họ cứ lấy nhau, rồi lấy nhau buổi sáng thì buổi chiều đã xa nhau rồi. Có khi mới ký giấy xong đã lại là ly dị, đã lại ra tòa rồi. Nhiều lắm, thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho những gia đình đang rạn nứt và có nguy cơ đổ vỡ. Rạn nứt và nguy cơ đổ vỡ có thể là nhiều lý do. Lý do thứ nhất mà hay xảy ra là có một bóng hồng nó xen vào. Và hôm nọ bà kia bảo là có bóng gì? Bóng trai nó xen vào. Đừng tưởng là các bà không ngoại tình, cái gì cũng bảo là chỉ có các ông là háo sắc, các ông mới là ngoại tình. Tôi đồng ý, chúng tôi háo sắc, chúng tôi thích cái đẹp. Nhưng các bà có thích, có không? Cho nên nếu mà không ơn của Chúa, chẳng ai dám nói mạnh được đâu. Không ơn của Chúa, chúng tôi những người đi tu cũng háo sắc, cũng háo danh, cũng háo lợi, cũng háo tiền như vậy. Nếu mình tu mà không có vững được, không có nhắm đúng cái lý tưởng của mình, và không kham khổ, không kiềm chế bản thân mình, không có nhắm đến cái đích, thì cũng dễ bị sa ngã, dễ bị cám dỗ lắm. Tôi gọi là nhàn cư vi bất thiện. Một linh mục, một tu sĩ mà nhàn rỗi quá là ngồi nghĩ quẩn, đúng không? Rồi bắt đầu lên mạng là lướt web, là lướt lung tung vào những trang bậy bạ. Rồi thì bắt đầu nhắn tin, rồi thì email, rồi thì điện thoại, rồi thì mệt lắm, mệt lắm, thưa anh chị em. Cho nên từ sáng đến tối, từ tối cho đến sáng, lúc nào cũng phải để cho đầu óc của mình bận tâm, bận trí vào cái lý tưởng lòng thương xót của mình. Không để cho mình được nhàn rỗi. Nhàn rỗi dễ, nó sinh tật lắm, đúng không? Ông mà không đi làm gì, ông ngồi đâu, ngồi nghĩ quẩn, phải không? Bà mà không đi làm gì, bà ngồi, chị có ngồi chị nghĩ đến cái ông hàng xóm không? Thấy ông hàng xóm đi ngang qua, à, tiêu rồi rồi. Chứ chúng ta thấy rằng là dễ bị lắm, mình dễ bị lắm. Tại vì khi mình sống chung với nhau, mình khám phá ra con người thật của nhau, mình dễ chán, phải không? Ngày xưa thấy bao nhiêu cái đẹp, bao nhiêu cái hay, mình che cái xấu đi hết. Còn bây giờ đã sống chung với nhau rồi, bây giờ nằm ngủ bên nhau rồi, thấy rãi nó rõ ra chưa? Hả? Thấy chưa? Thật, trả lời thật lòng đi, thấy rãi rõ ra chưa? Đã nghe cái tiếng ấy nó kéo cưa gỗ chưa? Nằm ngủ bên cạnh mà nó kéo vậy còn thấy gì đâu. Là em thường hay ước mơ, mơ người yêu lý tưởng với vẻ hào hoa, lắm nét kiêu hùng, điểm nét kiêu sa. Còn bây giờ đêm thì nó gáy khò khò, rãi thì nó rõ ra, có chịu nổi nữa hay không? Bắt đầu mình lại mơ mộng một người khác thôi. Phụ nữ là như thế, là ông chúng tôi cũng là như thế. Vì thế mà mình hãy để cho con người của mình được dìm vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, để Chúa canh giữ giác quan của mình, để Chúa gìn giữ con người của mình, để Chúa kiềm chế con người của mình. Vì cái bản năng tự nhiên của con người ham muốn nhiều lắm. Và chúng tôi thấy rằng là đàn ông hay đàn bà trong đời sống gia đình, ai cũng ngoại tình hết. Đừng nói rằng chỉ có đàn ông đi ra ngoài bia ôm, các bà không đi bia ôm mà các bà ngoại tình theo kiểu khác được không? Được không? Được chứ, nhiều lắm thưa anh chị em. Có rất nhiều người tưởng là ngon lắm nhưng mà hóa ra là đã ngoại tình, đã nhiều lần đi ăn ở với người này người kia. Có nhiều trường hợp mà khốn nạn nhất là gì? Chồng thì đi lao động ở ngoài Hàn Quốc, vợ ở nhà, mà vợ ở nhà lại quen với ông hàng xóm, mà quen với ông hàng xóm mà ăn ở với nhau, mà lại khổ là ăn ở với nhau, nó có bầu bây giờ mới chết, bỏ trai bây giờ làm sao bây giờ? Mày hỏi tao, tao biết làm sao. Anh chị em thấy không? Là bây giờ nếu mà người chồng nó về thì chắc chắn đứa con nó không phải của ông ta. Chúng ta đi làm 2 năm chưa về mà. Mà bây giờ cái cô này bảo bây giờ lỡ mà để thì không được, mà phá thai thì càng phạm tội giết người. Anh chị em thấy không? Chỉ một phút dại dột thôi mà nó tiêu cả cái gia đình, tan nát hết, hạnh phúc tan nát, và cái phần hồn của mình cũng bán cho ma quỷ luôn. Chỉ vì một giây phút dại dột ham muốn, chỉ vì một phút yếu lòng thôi. Mà phụ nữ thì rất yếu lòng, có đúng không? Rất yếu lòng, nhất là lúc mà đang giận chồng, mà gặp cái người nào đó mà nó đến mà nó cho mình dựa vào vai nó tỉ cho mình tỉ tê: số đời em khổ quá anh à, sao mà cái thằng chồng của em ồ vậy hả, trời ơi không ngờ cái thằng chồng của em mà nó không biết được em là một cô gái đẹp như thế này, dễ thương như thế này, mà cái thằng nào mắt nó đuôi sao mà nó không biết vậy. Thế là mắt anh sáng, ừ mắt anh sáng, thế là xong phim luôn. Thế rất là dễ, rất là dễ. Phụ nữ mà bị sa ngã rất là dễ, chỉ khéo nói khéo chiều một tí thôi là mình mê, u mê hết, không còn biết. Tại vì cái lý trí nơi người phụ nữ rất là yếu, cái tình cảm nó quá mạnh. Nơi người phụ nữ tình cảm rất mạnh, và cứ đánh vào tình cảm thì là người phụ nữ ngã gục thôi. Cho nên không cần biết đẹp trai hay không đẹp trai. Tâm lý bảo rằng đẹp trai không bằng trai mặt. Đúng không? Ông lấy này đi, ông cười nãy giờ rồi. Ông này đẹp trai hay trai mặt anh em không gì thử coi. Đẹp trai không? Đấy, mấy bà đang khen đẹp trai đấy. Được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ vâng ạ. Con kính thưa cha và cộng đoàn. Con thì được rất nhiều ơn. Tuy nhiên là thời gian này không thể có rồi. Con chỉ cần rất ngắn gọn thôi.
Rồi, được ơn mấy nhất là đến đây lòng thương xót Chúa là ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Vâng ạ. Dạ thưa cha là... con nhớ là đúng ngày 19 tháng 5 năm vừa rồi, con đi sau 3 tháng con bị đau bụng mà điều trị các cái kiểu và không thấy lành. Con đi Hà Nội, con nội soi thì phát hiện ra ung thư trực tràng. Mà khi cầm cái kết quả ấy xuống cho cái bác sĩ khám mình, người ta bảo là sao bác để muộn thế này, hỏng rồi. Trong cái nội dung cái kết quả ấy, cái bác sĩ nội soi nó ghi rõ là cách theo 1-6 phân tất cả các cái sùi loét khối u xâm lấn chiếm hết thành ruột mà bóng đèn không soi đi được nữa, tức là nặng quá rồi. Thực lòng thì nghe cái tin này thì rất suy sụp. Thế còn về nhà thì không có cách nào khác, thì từ khi con bị bệnh và cho đến lúc đó thì sút 8 cân. Và con chỉ biết về đến cái giáo xứ của con ấy, tức là hiện nay con là giáo xứ Phong Lộc thuộc giáo phận Bùi Chu, thành phố Nam Định. Thì con mới ra xin cha khấn riêng cho mình một cái lễ. Và sau đó là cha con nói bà hàng ngày có cái gian lòng thương xót Chúa ấy, anh cứ đến đây cầu nguyện với các bà già. Thì thực lòng con xin thú thật trước cung thánh, con nói rằng con cũng không hiểu lắm, mà lòng tin lúc đó cũng chưa mạnh mẽ lắm, thì vẫn con cứ đi. Khi con đúng cái 3 giờ ấy con đến, con cũng vào làm các cái thủ tục, và thậm chí những cái bà rất nhiệt tình, con bỡ ngỡ các bà hướng dẫn con làm tất cả cái thủ tục trong cái cầu nguyện hôm đó. Khi xong rồi con ra đến ngoài sân, con có khoe, con bảo là tôi nghe là trong nhà bè, mới nghe thôi, hình như có cái giáo điểm ấy hay lắm, tới đây tôi sẽ phải vào bằng được, mà bệnh trọng tôi vẫn vào. Thế thì có một bà bảo là phí tiền mà đi, ở đây không cầu được à? Con này, con bà nói rằng này, thôi cái tuổi có bao nhiêu, bảo dạ tôi 65, tôi yêu cầu chết cho yên lành thôi. Thế con mới nói rằng, con lắc đầu, con bảo bà năm nay khoảng 80 tuổi, ít nhất bà đi lễ 70 năm rồi. Nhưng tại sao bà ấy bảo là bây giờ không chữa được, bà phải cầu xin Chúa cái gì mà chẳng được nếu có lòng tin. Cái gì mà Chúa không làm được, tôi vẫn cứ cầu. Còn cái bà mà phí tiền thế này, thế bà là ở đây không cầu hay phải đi đâu, cha đây không được à? Tôi bảo xin lỗi, cái câu này tôi không dám trả lời, tôi không khẳng định được. Tôi chỉ biết rằng ở trong giáo điểm ấy là hàng ngàn ngàn người vẫn cứ tập trung hàng ngày đến, phải có cái gì đó, phải có bộ mầu nhiệm gì đó. Hoặc là như tôi hiểu, có thể hàng ngàn cha trên các cái, trong cái đất nước này, có thể ở điểm này Chúa mới cho một mình cha để thay quyền ban phúc cho mọi người. Con giải thích với người ta như vậy, con cứ nói mà không biết có đúng hay không. Tuy nhiên sau đó là con về về con bức xúc quá, con mới ra con trình với cha. Cứ mình không than thở đâu mà nó hơi bức xúc mà không nói với ai. Còn thưa cha, con kể lại, hôm qua con đi cầu nguyện đấy, có những cái bà nói như vậy. Vâng. Thế là cha bảo hôm sau một mình con cứ vào cầu nguyện giờ khác giờ đi. Thưa cha, sau đó thì con về thì con dâu con ấy nó cầm con một cái đài này, bố nghe cái này đi. Con bảo cái này là cái gì? Thực ra con chưa biết, con nghe thực lòng, càng nghe càng thấy cấm, càng thấy say, càng thấy hiệu quả mà muốn nghe mãi. Mà tự nhiên trong lòng mình nó cảm thấy cái gì, nó an tâm lắm, nó phấn khởi lắm, tin tưởng lắm. Đặc biệt là con mở vô tình, trong cái này mình không được chọn được bài, bấm vào cái bài, đúng là cái bài cha giảng, trong đó có cái nội dung rằng ma quỷ cám dỗ mình, cản trở bước đường của mình đến với lòng thương xót Chúa bằng mọi hình thức. Ví dụ như kể cả những người bạn của mình, rồi những người vừa cầu nguyện với mình, không may con về bờ, đúng cái bài đấy. Bên cạnh đó mình về lúc cái đau đớn lắm trong lòng nó cái bệnh nó đau đớn, nó mệt mỏi lắm, đi lại nó rất khó khăn, rồi là lại nên mở ngay được vào cái bài lại ngay tiếp này, mở đúng vào cái bài mà có một cái bác nào đó ở, tóm lại là đã đi được Chúa chữa lành cái bệnh này, mà bệnh viện trả về rồi người ta cầu khấn Chúa lành lại một động cơ cho con. Thế con ấy bảo vợ con nó bảo là anh phải vào ngay trong giáo điểm đi. Thực lòng con băn khoăn mà sức khỏe yếu quá, bởi vì hôm ấy là thứ sáu mà ngày dỗ tổ của con là trưởng tộc về dỗ bố đẻ để bàn giao tất cả các kiểu đấy cho con cháu, không thể đi nổi. Taxi đến mà xin lỗi anh không đi nổi, phải dìu vào giường nằm. Thế nhưng vợ bảo anh phải đi luôn, bảo ôi dồi ôi không đi về được dỗ bố được sao đi vào tin mừng được. Bảo yên tâm, em cầu Chúa rồi, Chúa chỉ đường anh phải đi ngay. Thế cuối cùng con bảo thế được rồi, thứ sáu chứ bảo thứ hai đi, không bài bài đi luôn, thứ bảy đi luôn một chết rồi, thứ bảy làm sao đi, đang nằm thế này. Thế
vợ bảo phải vâng thôi,
vợ con à, vợ. Thế là thực lòng với con là cái điểm xuất phát mà để cái lòng tin này để đến được đây là vợ con, mặc dù tân tổng rất thoải mái, con tin lời vợ con. Và hôm sau con chưa nhận lời, vợ con đã điện đến Hà Nội, con trai lấy cho hai vé máy bay đi luôn. Thì hôm đó là người ta báo con là chuẩn bị xe đồ sân bay đón, là chuẩn bị đón tại nhà. Nửa tiếng nữa em đến thì con mới bảo thôi chết rồi, vào nằm một tí đã dìu ra xe, thôi cứ đi. Thế không hiểu sao khi con ngồi lên xe ô tô từ thành phố Lập Định đến Hà Nội khoảng 100 cây, đi khoảng 2 cái số, con quá khỏe, rất khỏe. Mà thậm chí nếu như con không bệnh con đi còn say xe cơ, nhưng rất khỏe nên đến Hà Nội bay vào trong đây 6 giờ hạ cánh bay 7 giờ rất khỏe, thậm chí vợ còn mệt, còn ngủ gật, còn đấy, còn rất khỏe. Khi tự nhiên mình được phấn chấn và hay quá, rất hay, phấn khởi quá, gặp các chị các chiếc này là khóc lóc lên thì thấy cậu ở trong này. Ôi giời cậu ơi, bảo không đừng khóc, đến đây tôi cầu nguyện, các chị cầu nguyện tôi. Thế bắt đầu thấy là con xin lỗi cha, là sau đó là con với ở ngoài Bắc, con trai bảo bố ơi, cái kết quả mà sau khi xét nghiệm cái khối u đấy, nó bảo tôi xét nghiệm cho độ mấy lành hay dữ đấy. Thì con đi lấy, bảo mày lấy mày đừng đọc cho bố nghe, mày cứ giấu đi, bởi vì chắc chắn là nặng nề rồi, đừng để cho bố nghe, trong con biết đường Chúa bố đang hành hương. Thế là con đã nghe lời. Thế sau con đấy rất khỏe mạnh, quay ra khi bay ra đến, con nhớ là cái hôm lễ đây này 19 tháng 5 con bị bệnh, thì cuối cái tháng đấy con dự lễ đúng chủ nhật rồi đây. Thì sau đó bay ra thì con đã bảo bố đến ngay lấy kết quả. Kết quả này rất hay, bác sĩ bảo trong cái tầm kiểm soát, chứ không như bác sĩ nói đâu, mổ ngon. Thế là con cầm về, thì con đã bảo ok rồi, may rồi. Thế là hôm sau vào viện luôn. Thì cũng rất may là có một ông giáo sư đến khám cho con, ông sờ rất nhiều hạch. Ông bà Hạch, và ông ấy nhìn kết quả đó, ông bảo cũng tương đối tặng đây. Cái vấn đề này chắc chắn một điều là nếu như kết quả này thì buộc phải cắt phần dưới mất đi, khâu hết thầu môn lại và tạo cái ổ giả bên cạnh. Nhưng chưa biết bên trong này có biết bao giờ cái u hạch thì không biết, thì mổ ra mới biết. Thế thì hôm đấy con vào thì hôm sau 2 ngày nằm đấy nó đi xét nghiệm, xét nghiệm cái hạch này đi xuống đi, tôi vào nó sờ sờ không đi không thấy đâu, nó bảo là thôi cứ phải xuống để cho xét nghiệm nó sờ, nó bảo anh ấy có thấy gì đâu. Thì cuối cùng là nó vẫn sờ thấy một cái, còn một cái chọc nó lấy dịch, cuối cùng là âm tính. Thứ nhất âm tính đấy, cái đặc biệt là cái trực tràng này, trước khi lên bàn mổ cái nguyên tắc nó phải thẩm tra, nó kiểm tra lại một lần nữa. Thì thằng giáo sư, ông giáo sư này, ông ấy kiểm tra mà ô đâu rồi, không biết đâu rồi. Thế con bảo cái kết quả nó bảo cách cái từ này, ông ấy kiểm tra thủ công thôi, cái nguyên tắc. Thế bảo à, nếu như thế này không thấy đâu thế này thì cái việc mà phải cắt bỏ môn là hoàn toàn không cần thiết rồi, may cho anh rồi. Thế thì tôi thế là xin lỗi cha là sau khi tuy nhiên nó bảo phải mổ cho đã. Thế con nói, thế sau đó là con ấy bảo nó thật với anh này, thật với giáo sư này này, tất tần tật là đấy là tôi là người Công giáo, tôi tin vào Chúa và tôi đã cầu khấn, tôi kinh, tôi tin vào Chúa tôi và tôi cầu khấn, tôi kinh thánh từ ngày đến giờ. Cái đó có thể là Chúa đang cứu vớt tôi đấy. Ông ấy cười, ông ấy cười. Và thôi đấy, anh cái quyền của anh cứ mê tín, anh cứ quyền của anh. Thế khi đi con đến bàn mổ, khi lên bàn mổ rồi thì các nhân viên đó thủ tục nó chói tay cho chân.
Cuối cùng.
Vâng. Thế là con bảo con cởi tay ra để cho tôi làm việc riêng, bảo được rồi. Thế là con cởi tay cho con là lúc đó giáo sư là người cầm dao mổ, ông ấy vào cửa ông bảo ông Minh Vũ cầu khấn chưa, con là Minh Vũ và ông vào đây với tôi. Thế ông đứng cạnh con cha và con và thấy rằng ông ấy amen, con phấn khởi quá, ông giáo sư amen, con phấn khởi quá. Và sau đó trói lại và thiếp lòng biết. Thì sau khi bỏ ra thì bình thường giáo sư bảo là gia đình con phải 4 tiếng mới xong ca này. Sau khi có 2 tiếng ông ấy cởi áo vừa đi ra, gia đình lo quá bảo hỏng rồi, hỏng rồi hay sao, không quá đẹp, quá đẹp. Thế là xin lỗi cha, sau đó con mổ xong an toàn, mọi cái rất tốt. Và sau đó là sau người ta thì một tuần những 4-5 cái ống lủng lẳng nên người ta mới tháo cho con. 4 ngày sau tháo hết, bác sĩ giáo sư bảo ông để sạch sẽ lắm, trong không có gì cả. Và tới đây cái bước thứ hai là cái bước rất quan trọng, không kém cái phần này, ông phải hóa trị. Mà ông ấy thì trong cái phạm vi hóa trị 8 mũi, trong khi người ta giữa hóa và xạ, ông hóa trị 8 mũi thì có thể dứt điểm. Nhưng tôi không sợ rằng ông không chịu được. Rất nhiều người bỏ cuộc. Thế bảo ông yên tâm, tôi chịu được. Ông không nghĩ là cái lòng tin là lòng tin ông biết rồi. Ông cứ cầu khấn đi. Tôi bảo cứ khấn. Thế con cầu khấn xin lỗi cha và cộng đoàn. Con thầm nguyện lúc nào cũng cầu khấn Chúa 3 giờ chiều. Đặt cái giờ báo thức vào trong điện thoại, cả vợ con cũng đã để cầu khấn. Và sau đó là bắt đầu con đi trị, con trong thầm hứa xin Chúa ban phúc cho con vượt qua được, chỉ cần 4 lần thôi, 8 lần 4 lần thôi con khỏe mạnh hơn 10, con sẽ vào để tạ ơn. Đúng cách đây mấy ngày thôi con 4 lần, xin lỗi cha con rất khỏe, xin lỗi cha ông đoàn đây này, tay con tất cả cái dấu tích này là sự tàn phá của hóa chất đây, tàn phá của chất. Nhưng trong lòng con rất khỏe, rất vui, rất sạch sẽ, rất sáng, bởi vì có Chúa.
Hallelujah. Ta thấy anh ấy nói rất là rõ ràng, rành mạch và hấp dẫn, đúng không? Câu chuyện anh kể nghe nó đã không? Đã không? Ta thấy một con người từ lúc mà chưa biết đến lòng thương xót Chúa, chưa biết lòng xót Chúa là gì, đến khi biết được lòng thương xót Chúa, đến khi cảm nhận được lòng thương xót Chúa và làm chứng cho lòng thương xót Chúa, khởi đầu từ câu chuyện của cái máy mà anh ấy nghe rồi anh mới thấm. Đây là cái máy 500 bài giảng, còn đây là 365 bài giảng. Xin tặng cho anh. Cảm ơn anh rất nhiều đã lặn lội đến đây để chia sẻ và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đây là kết quả 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa chúc lành cho anh.
Con xin 1 phút.
Sơ ra con xin 1 phút thôi. Tức là xin lỗi cha này này và các con đoàn. Con mong cha cộng đoàn cầu khấn cho con tiếp tục 4 đợt hóa trị để hoàn thành. Không phải vì con sống để hưởng thêm, nhưng một điều thứ hai con chưa nói, tức là đứa con trai của con, vợ chồng nó không hề có lòng tin với Chúa. con mong cộng đoàn sẽ cầu khấn cho con. Con có hai đứa con trai và con dâu, thì hai đứa sau rất là tín thác, nhưng hai đứa đầu nó chảnh mạng lắm. Thậm chí mà con bảo chúng mày đừng đi lễ, đi đến chấm công đừng đi, tao hiểu chúng mày rồi, Chúa còn đọc hơn tao ở nhà. Bây giờ nó chuyển đi hết ở Hà Nội nữa, con nghĩ rằng nó sẽ không có cơ hội để gần Chúa. Con cầu mong rằng đấy, con xin cha một đoàn cầu cho con.
Sao ông đi tu hay là không đi tu?
Con là người bên lương, con không
chứ hỏi đi tu hay không tu mẫu, con là người bên lương. Rồi ông bên lương, rồi ông được cái gì ông chia sẻ cho mọi người, cho mọi người tay mano ông người bên lương. Tên gì, bao nhiêu tuổi?
Con tên là Vũ Văn Non, con đến từ giáo xứ Hải Phòng. Mà con năm nay là 54 tuổi, con bị bệnh ung thư vòng họng. Thế thì con cũng đang nằm, cái năm ngoái đấy là con đang nằm ở bệnh viện. Thì là em dâu con là người bên công giáo, thì có nghe thế tin giáo xứ tin lành ở trong này của cha.
Giáo xứ tin mừng chứ bỏ giáo xứ tin lành hay chết tôi. Giáo xứ giáo điểm tin mừng, nó lại giáo điểm tin mừng.
Giáo điểm tin mừng thì em con, em dâu con ấy, thì có viết thư vào này, có một cái đoàn ở ngoài đấy cũng hành hương vào trong này. Thì cũng gửi thư vào này để nhờ cái đoàn ấy cầm vào gửi trong này nhờ cha và nhờ cộng đoàn để cầu nguyện cho con. Thế thì trong khi con đang điều trị ở bệnh viện tiệp của Hải Phòng là bệnh viện lớn đấy. Thế còn cháu con là bị được 6 tháng thì bị u ở gần tim, thì cũng chuẩn bị mổ. Thế thì đang chờ mổ ở Hà Nội. Thế thì gia đình con là hai ông cháu bị bệnh. Thế thì con báo cáo trước cha là mấy cộng đoàn là cũng là gia đình cũng khó khăn. Thế thì nhờ thím con để gửi thư vào trong này, thì nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho, thì không biết thế nào thì không biết. Nhưng mà trong cái lúc mà hai ông cháu đều khỏi bệnh cùng một lúc đấy, thì được cùng xuất viện trong một ngày. Hải Phòng cũng xuất viện mà Hà Nội cũng xuất viện trong một ngày, thì con cũng tin về Chúa. Thì qua đây thì con xin làm chứng, con là người bên nương, thì cũng nhờ cha và nhờ cộng đoàn cầu giúp cho gia đình con để coi như là được nhiều tiền phúc của Chúa và nhờ cha. Con xin hết.
Cả Hải Phòng cũng xuất viện, Hà Nội cũng xuất viện
cùng một ngày.
Cùng một ngày. Ông thì bệnh gì, khỏi bệnh gì? Mà cháu thì
dạ, con là bị ung thư vòng họng.
Còn đứa cháu?
Cháu là u ở gần tim, chuẩn bị mổ mà không phải mổ tự nhiên đâu hết. Thế con xin báo cáo với cộng đoàn.
Đó, xin báo cáo nha. Rồi, đây tặng cho anh cái máy 365 bài giảng cho anh nha. Rồi, đây là cái cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Cái đứa cháu mà đi bệnh tim á nha, gửi lời thăm nó nha, bảo là Chúa đã chữa cho nó để nó tin vào Chúa hơn nha. Rồi, xin cảm ơn anh. Ông bên nào?
Dạ thưa cha, con là Giuse Phạm Ngọc Huấn, giáo xứ Long Hương, giáo phận Bà Rịa. Thì con đi theo đoàn của con là do cô nhiệm cho con đi. Thì thưa cha, là với cộng đoàn là vào ngày 8 tháng 5, tức là trước cái ngày mà kỷ niệm 100 năm lễ Đức Mẹ Fatima hiện ra, là Đức Mẹ hiện ra ở Fatima là quan thầy của giáo khu con nữa. Thì hôm ấy là 7 giờ mấy sáng là con đi làm, thì con ở bên ngành viễn thông quân đội. Vâng, thì con sáng con lên thì con theo con lên cái trụ, con làm được một cái kẹp đầu tiên. Thế sang cái cây trụ thứ hai thì con làm, thì con lên thì cái cây trụ điện này là nó không có một cái dây điện nào ở dưới cả, mà trong đó nó chỉ có hai cái sợi cáp viễn thông của chúng con, là một là của bên Viettel và hai là của bên VNPT, có nghĩa là ở bên bưu điện. Thì con mới thò cái tay trái con lên con sờ để con bám, con đi lên, không may thì nó hút con thì là nó lôi con lên, con ghì nó lại, nhưng mà con ghì không được. Thế là con bảo là Chúa ơi con chết, nhưng mà con không kêu ra ngoài được. Nó leo, nó lôi con một cái lên, nó treo người con lên như thế này. Thế xong rồi nó cứ bùng bùng cái mặt của con. Thế con mới bảo là lạy Chúa cứu con. Con kêu được 3 tiếng, thì 2 tiếng đầu tiên thì nó ở trong cổ họng con, sang tiếng thứ 3 nó thoát ra ngoài rất là lớn. thì là tự nhiên nó rơi cái bịch một cái.
Ai rơi?
Người con rơi xuống ạ. Vâng. Thế rồi bên chúng con ấy thì là nó có một cái bộ gông gọi là cái gông C1 để chúng con cuộn cái cáp dự phòng hoặc là hai cái đầu cáp chúng con nối đó. Thì là nó có 12 cái đầu sắt nó đưa như thế này. Thì ở 6 cái nó đưa lên, 6 cái nó đưa xuống. Thế thì con nằm ở trên đấy là khoảng 1 mét, hơn 1 mét, thì ở cái độ cao khoảng 4-5 mét. Thế mà đúng là mầu nhiệm của Chúa đã sai thiên thần, Chúa bế con khỏi qua cái bộ gông đấy mà con cho đặt con ngồi ở dưới cái chây trụ này. Nhưng mà trong người con lúc bây giờ là gãy cái xương này rồi, cái xương đòn vai này rồi, nhưng mà con không biết là đau mà cái ngón tay này của con thì nó cháy tới xương, còn mấy cái ngón này là nó chấm thôi. Thế là con về bệnh viện thì là bác sĩ nó mới túm lại một thằng thì nó đo điện tim.
Bác sĩ đừng gọi là thằng.
Vâng. Bác sĩ nó đo điện tim con, rồi đo huyết áp, rồi là lấy máu đi thử máu xét nghiệm, xong rồi là đẩy con đi chụp phim, rồi bác sĩ mới bảo là gãy xương đòn rồi. Thế là họ cho con đeo một cái dây, rồi hai ngày sau họ mổ con, rồi con nằm được một tuần thì con xuất viện. Thế rồi con về thì nó cấm con là 3 tuần không được đi xe, nhưng mà hơn 2 tuần là con chạy rồi. Con thưa cha, con tức quá, con chạy xe buổi sáng, con chạy xe ra cha xứ con. Con xin lễ tạ ơn Chúa là vì Chúa đã cho con từ cõi chết trở về. Thế rồi con về thì con nghe nói cô nhiệm đây là có một cái tổ chức để đi lên giáo điểm tin mừng. Mà con thì con nghe giáo điểm tin mừng thì rất nhiều, nhưng mà quả thật với cha là con thì làm con lo nuôi cả một gia đình con. Bây giờ con thì Chúa ban cho con được 5 cháu, nhưng mà Chúa gọi về chầu Chúa cháu gái đầu, thì còn lại 4 đứa là 2 trai 2 gái, và một gái út của con thì là có gia đình được 2 đứa con, còn thằng con trai lớn của con thì cũng 2 đứa con, còn cái đứa con gái đầu của con ấy thì nó lại bị tai nạn.
Rồi sao nữa?
Vâng. Thế rồi con mới đăng ký con đi lên giáo điểm tin mừng này, thì nó lại số nó không may thì thứ 6 đi, thì sáng thứ 5 con đi lễ về. Thì con thì ở nhà thì cứ sáng 4 giờ xuống 15 là con dậy con đi lễ, con không ngủ được nữa con đi lễ. Thế con đi lễ về thì tự nhiên cái đầu gối chân trái con nó sưng mù lên này, xong nó đỏ lừ. Thế là con ngồi ở bàn con uống nước, thì cái anh ở hàng xóm anh cũng qua anh bảo cái chân ông này sao vậy. Thế con bảo là cũng chẳng biết nữa, tôi đi lễ về mà tự nhiên cái nó sưng mù lên vậy. Thế anh mới bảo là thôi ông ạ, ông tẩm bổ nhiều quá nó hút rồi. Thế bà xã con nghe nói hút thì sợ lắm. Bà bảo thôi mai không có đi Cha Long nữa, đi bệnh viện. Con bảo không, mai tôi cứ đi Cha Long rồi về, muốn đi đâu thì đi. Con lên thì con lại ngồi ở dưới kia cha, tại lên lúc bây giờ 3 giờ mấy không còn chỗ ngồi, con ngồi dưới. Thế là con cũng theo mọi người cộng đoàn này đọc kinh lòng Chúa thương xót, nhưng mà thật con chẳng có cái hội gì. Con suy nghĩ mãi riết về sau rồi con mới vào cái hội bác ái thôi. Thế con theo cộng đoàn đọc vậy thôi. Thế con ngồi con đọc thì một lúc cái chân con tự nhiên nó cứ cắn, nó đau. Con mới hỏi má con bảo má ơi má có giàu không? Má con bảo có, làm gì vậy? Con bảo cái chân con nó đau lắm. Thế má con lấy cái chai dầu con bôi xong rồi con ngồi con đọc kinh, rồi đến lúc mà cha đặt tay lên đầu thì là hết trên cái phần nhà thờ ở dưới đấy, hết đấy lắm đấy, đến chỗ con lên thì cha đặt tay lên đầu cho con. Thì hôm ấy con đi thì cha lại chỉ đặt thôi, nhưng mà đến lượt con cha lại vẩy nước thánh ướt hết cả người con. Thế là con mới đi xuống thì con thấy ơ hay, làm sao cái chân của con nó lại đỡ đau rồi. Thế con ngồi con xem lễ xong rồi lên rước lễ xong ra xe con về đến nhà là 10 giờ đêm. Thế là bà xã con bảo sao mai có đi bệnh viện không? Con bảo có chứ nó đau lắm. Thế là sáng con dậy con cũng lại đi lễ, 4 giờ 15 con dậy con đi lễ. 4 giờ thiếu 15 con dậy con đi lễ. Con đi lễ thì ở nhà thờ con ấy là hình tròn. Vâng. Thế là con lên nhà thờ thì con mới sờ tay trái con vào đầu gối thiên thần, con bảo lạy Chúa Thánh Thần xin chữa con. Vâng. Thế rồi con đi lễ xong rồi con đi về. ơn làm sao mà con đi xuống cái dốc con lên rất lẽ con đi xuống con chẳng thấy nó đau gì nữa, mà thỉnh thoảng nó chỉ hơi hơi tí thôi. Thế con về con lấy xe con đi về nhà, thì về nhà cái bà xã con bảo sao có đi bệnh viện không, con bảo nó khỏi mẹ nó rồi còn đi đâu nữa. Và
đây tôi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót với lại cây quạt, đây là Đức Mẹ hiện ra, cây quạt Đức Mẹ hiện ra chứ không phải khỏi mẹ nó đâu. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi để cho ông khác khỏi mẹ nó rồi là được rồi. Đổi tới ông hả? À, ông à, ông làm chứng à? Rồi cho một ông nữa lên đi, rồi mời ông. Ông làm chứng phải không? Phải muốn làm chứng phải không? Rồi. Ông được tên gì? Quay xuống.
Thưa cha, con là ngài giáo phận Vinh ở chùa Vân Hành. Con vào đây thì cái bản thân con mà được cái ơn Chúa thì là một chuỗi ngày.
Đâu? Ông nói to lên, ông được ơn gì nói vắn tắt thôi.
À, là cái thứ nhất là con khi đừng đi làm ăn ở đây á.
Ơn mới nhất lòng thương xót Chúa thôi, đừng kể dài, vắn tắt một ơn thôi. Một ơn mới nhất nha, rồi.
Dạ. Là con đang đánh chiếm nữa thì là tự nhiên là có cái tiếng chuông của nhà thơ á. Là đánh là con đau con tìm con mình nghỉ đi làm mà nó thấy cũng là
cái ơn gì đó mới nhất thôi, ông nói gì tôi chưa hiểu. Ông bị bệnh gì được Chúa chứ cái gì?
Thưa ta cha, là cái ơn mới nhất là con mới té tay nan ở ngoài đây mà dư mặt đang té đây
rồi.
Dạ mà
ơn mới nhất là ông mới bị té.
Mới bị té là gọi như cả cái xe là xí chú ký anh tẻ phát vào mặt á, mày dư đứng đầu chứ mà cũng là đó cái ông ơn Chúa. Là như Phêrô ngã ngựa đây là con ở tất của cha là con có đi tịch đi xe là hãy đi ông.
À, ông mới bị té mà chỉ bị chảy mặt một tí.
Dạ.
Mà chân tay cũng bị chảy, té ở đâu?
Dạ. Té ở đây cái câu được câu ngoài.
À, té ở cầu ngoài mà không bị gãy chân gãy tay, chỉ bị chảy sơ sơ thôi. Dạ. Vâng, rồi hallelujah. Rồi đây tôi tặng cho một cái quạt đây, cái quạt rồi đây, rồi cầm lấy cái quạt, thôi cầm lấy cái quạt 157 ra tại Fatima và tạ ơn Chúa vì ông đã đến đây bị té nhưng mà không có sao, chỉ bị chảy tay chân cũng là một cái ơn rất lớn thưa anh chị em. Tại đa số anh chị em chúng ta biết rằng mình đến đây đi xe cộ như vậy, đường nó xấu mà xe thì kẹt, tai nạn giao thông xảy ra là chuyện rất là bình thường. Vậy mà Chúa nhìn giữ anh chị em mình ai cũng đi về được bình an. Đó có phải là ơn huệ của Chúa không? Hallelujah. Mình đến đây đông như thế này mà không có dẫm đạp lên nhau, không có bị gãy tay gãy chân, có phải là ơn huệ của Chúa không? Trả lời có hay không? Hallelujah. Anh chị em phải thấy cái điều đó không đơn giản đâu. Bao nhiêu lễ hội đền trần, bao nhiêu lễ hội ở Việt Nam cũng như Campuchia, nhiều nước khác, nhất là Hồi giáo, họ dẫm đạp lên nhau, sập cầu, cả bao nhiêu người chết, cả mấy trăm người bị thương. Mà chúng ta suốt ngày này qua ngày nọ, hơn một năm trời, Chúa gìn giữ anh chị em mình đi về bình an. Từ mãi Cà Mau, từ mãi Tuyên Quang, từ mãi Lạng Sơn, từ mãi Vinh, chúng ta đến đây mà không ai bị sao cả. Từ người già 90 cho đến em bé mới có 3 tháng, hay là bà mẹ mang thai 9 tháng còn đúng 10 ngày nữa sinh, vậy mà cứ đến đây, cứ đi về bình an, có phải là ơn huệ của Chúa không? Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông nha. Rồi về chỗ, về nhà. Rồi về chỗ. Cái câu này lúc nãy Lý Sự lên đây hay lắm, mời lên đây, mời cô lên đây.
Dạ thưa cha, con là Anna Trần Thị Hà ở giáo xứ Thái Yên, giáo tỉnh giáo Phận Thanh Hóa. Mùng 7 tháng 8 năm 2016 con bị một cơn đau đầu mất 5 ngày, là liệt một nửa bên bên phải, kéo sang cái nửa mặt bên trái là mồm con méo ra đến đây.
Bên này là bên nào?
Bên đây liệt ạ, kéo sang bên đây ạ.
Bên này là bên trái hay bên phải?
À vâng, dạ bên đây ạ, méo ra đến đây ạ. thì con đi bệnh viện nằm mất 14 ngày ở bệnh viện, thì người ta cho con về. Sinh ngày thì con không đi ra được khỏi cái phòng bệnh con nằm, thì nhờ người ta đi mua đồ ăn cho. Rồi đêm thì con không ngủ được, con lần chuỗi thương xót, lần hạt bốn mùa vui thương mừng sáng nữa. Rồi sinh ra ngày người ta đi mua ăn cho con thì con lại lần chuỗi thương xót. Khi đó thì con chưa biết được là nhắn, con không nhớ là con không biết con đã tham gia lòng thương xót, nhưng mà con cũng không biết đường là nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cho con. Trước khi con nằm ở bệnh viện về, tưởng chừng là về nhà đó, là cái mặt méo của con nó lại được 80%, nhưng mà cái nửa đầu bên phải của con với cái nửa người bên phải của con là không khỏi được. Con ở nhà mất 3 tháng rưỡi không đi ra khỏi cửa, hễ ló cổ ra cửa là phải quay vô, không chịu, không đi được, không bước được. Chưa thì con mới mở cái máy điện thoại của con ra, con thấy tự nhiên con thấy số cha Long ở đầu. Chưa thì con đi nhắn tin cho cha, con mắc bệnh hiểm nghèo, cha cầu nguyện cho con. Thì cha cầu nguyện cho con, thì sau đó cứ dần dần con tập, bắt đầu con tập đi rồi tập va chạm với mọi người. Hễ mà có 5 người xung quanh con là con kinh lắm, đầu con đau mà con không thở được. Thế thì nhờ cha cầu nguyện cho con, thì cứ tuần nọ qua tuần kia, con bước đầu con đi lễ thì con ngồi chỗ, tìm một chỗ không có một ai ngồi thì con mới ngồi được. Chưa dần dần là đến bữa tuần thứ hai con đến một cái chỗ có 5-7 người ngồi, đến tuần thứ ba con lại đến được đến cái chỗ 5-30 người ngồi. Dần dần là đến tuần thứ tư thứ năm là con ngồi được giữa cộng đoàn luôn. Tạ ơn Chúa, tạ ơn cha đã cầu nguyện cho con, giờ con đi vô được đến đây. Thưa cha là con.
Trời nó mưa đó anh chị em, vào trong này có ghế này, anh chị em đang ngồi ngoài á, vào trong này có ghế ngồi hết vào lối giữa này, đem ghế vào trong, còn chỗ trống ở ngoài mưa đó cầm ghế vào bên trong ngồi hết đi, cầm ghế vào bên trong, đi thẳng vào bên trong khỏi mưa, cầm ghế thẳng vào bên trong, đi thẳng vào bên trong luôn lên trên. Rồi hallelujah. Thưa anh chị em, một cái người mà bị liệt một nửa bên trái bên phải, bây giờ nói lại rồi, bên trái bên phải
ạ. Bên phải ạ.
Bên phải là bên này hay bên này?
Được bên đây ạ.
À, là bên đây rồi, bây giờ tôi lấy gọi cho tay rồi. Đây, thưa anh chị em, một người lượt là nửa bên phải. Cầm ghế đi thẳng vào bên trong. Cầm ghế đi thẳng vào bên trong lên trên. Cầm ghế đi thẳng vào bên trong. Lên trên này. Cầm ghế đi xuống, cầm ghế xuống, cái đỏ ghế đỏ bỏ xuống. Vào bên trong này, vào bên trong này. Rồi bây giờ tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi xin Chúa chúc lành và chữa lành cho con nha. Hallelujah. Rồi mời bà cụ. Rồi mời bà.
Thì cha, con là tên Phạm Thị Tho.
Tức là tên gì?
Phạm Thị Tho, năm nay 71 tuổi.
Phạm Thị Thoa.
Dạ, Phạm Thị Tho, Maria Phạm Thị Tho. Con ở giáo xứ Hòa Thượng ở thành phần Phan Thiết. Con vô đây là lần thứ hai. Con cầu xin cho cháu con, nó hở viêm tim 3 lá mà nó không, nó có bầu, cho nên nó là cha bác sĩ khám là bác sĩ nói tới khi ngày mà sanh là phải mổ, cho nên nó là con thấy em con nó đi vô giáo xứ của cha Long, con bắt nóng lòng con đi theo để vô con cầu nguyện cho cháu con. Thì trong 7 ngày thì nghe tin cháu con sanh hoàn toàn bảo không có gì hết, không có mổ gì hết. Cho nên con vô để tạ ơn Chúa, tạ ơn cộng đoàn để cầu nguyện cho cháu con. Hơn nhiều giờ này con còn nhận thêm một gia đình cháu chứ không quản nữa. Con xin cha
Rồi còn ơn gì nữa không? Đây tôi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng. Thưa anh chị em, một bà cụ 71 tuổi lặn lội vào đây một tuần lễ để cầu nguyện cho đứa cháu của mình. Đáng lẽ đứa cháu đó hoặc là sinh mổ hoặc là phải bỏ cái thai đó đi, và có nguy cơ là cái thai đó không được bình an. Nhưng bà cụ, bà là bà ngoại hay bà nội?
Dạ bà nội.
Cầu nguyện cho đứa cháu nội của bà phải không?
Dạ.
Nó sinh đứa thứ mấy?
Dạ đứa thứ nhất.
Nó bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay nó 21 tuổi.
À, 21 tuổi nó sinh ra được đứa cháu
cháu gái.
Cháu gái là chất của bà hả?
Dạ.
Là chất.
Dạ là cô.
Bà là nó là chất thì bà là cố chứ còn gì nữa. Bà không chịu. Không, không phải là chất, con là cố. Đây, tặng cho bà một cái quạt nữa nha. Đây, đây. Xin Chúa chúc lành cho bà từ 71 tuổi mà lặn lội vào đây. Đây, một khung ảnh lòng Chúa thương xót nữa để gửi tặng cho bà, đưa gửi cho đứa cháu nha. Rồi.
Thờ miết, con hung miết.
Hả gì?
Dạ con hung, hung mẹ, hung mẹ.
Ủa, Chúa đi của mẹ.
Chúa.
Đây là Chúa.
Dạ.
Chúa.
Dạ Chúa.
Chúa.
Lòng thương xót.
Rồi. Dạ thưa anh chị em, chúng ta thấy là còn một ông nữa phải không? Rồi. Ông có làm chứng hả? Rồi mời ông lên đây. Vắn tắt thôi. Ông được ơn gì? Ông được ơn gì vắn tắt chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con là Tân Tòng ở giáo xứ ở Long Xuyên á. Ở nhà thờ cụ Long Xuyên. Con được
bao nhiêu tuổi?
Con 75 tuổi.
Cho một tràng pháo tay, ông 75 tuổi là Tân Tòng ở bên Cù Lao Diên. Giọng của ông dĩ nhiên đã bị khè như thế, rồi chìm lắng, chúng ta cố quý nghe cho rõ nha. Ông được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Thưa cha, cách đây trên 10 năm, con có một đứa con gái, nó đau là đi bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy. Khám nó không biết bệnh gì là bệnh gì, nhưng mà cái chân của nó đó bước xuống đây nó thấu tới đây, nó đi không được. Rồi gió thổi ra đó thì nó như nước sôi chảy để trong da nó đó, mà không ăn không ngủ không gì hết. 44 kg mà còn lại có 22 kg thì cả gia đình đều tính nó là chết rồi. Thì chỗ đó đó thì bà con anh em, vì lúc đó đó vợ con là người Bắc, con lấy vợ người Hà Nội, rồi đưa cháu đưa con lên trên nhà thờ lá cùng trên nhờ cha mân cầu nguyện vì lòng Chúa thương xót với Đức Mẹ cứu con của con, nay nó mạnh hẳn. Và thì con được một cái ân thứ hai nữa. Con được một cái ân thứ hai nữa. Khi vợ con mất rồi thì con mới trở về với Chúa, con mới giữ đạo.
Vậy trước lúc mà ông lấy vợ đó thì ông chưa theo đạo?
Dạ chưa vô đạo.
À, bà ấy là đạo Công giáo, còn ông là đạo gì?
Đạo Phật.
Rồi là hai người lấy nhau mà vẫn không theo đạo. Đến lúc bà ấy chết đi thì ông mới được ơn là quay trở về với Chúa.
Dạ dạ.
Ơn đó như thế nào ông chia sẻ cho mọi người?
Bởi vì lúc vợ con chết á, thì không lúc mà đứa con của con nó đau á, con hứa với Đức Mẹ, hứa với Chúa, con có con mạnh rồi con trở về với Chúa. Thì lời hứa đó không bao giờ con quên. Khi mà vợ con qua đời rồi đó thì ở dấu xóm đều nói rằng chắc có lẽ là đường ai đi đi. Thì con ngẫm nghĩ rằng con không bỏ Chúa được, không bao giờ Chúa được. Hôm nay là con thấy rằng tấm lòng của con thoải mái, vui mừng, sung sướng. Con đến đây để nói tiếng nói sự thật của lòng thương xót của Chúa và cầu nguyện cho cha được bình yên khỏe mạnh. Cái con có một lần đó con đi với cha Bosco Nguyễn Văn Đình là cha là trợ quý quốc gia của đoàn Phan Sinh tại thế. Thì cha cho con đi chơi với cha thôi, cha con chẳng biết cái gì là cái gì hết. Nhưng mà đến lại nhà thờ Chí Hòa đó thì mãn giờ rồi không gặp cha Long. Lúc đó thì cầu nguyện rồi con đi về. Thì lúc cầu nguyện tượng Chúa Giêsu cách bằng đây ra ngoài đó, đó là bức tượng này. Đây là sự thật, không ai tin. Nói ra thì không ai tin. Lúc đó con đau, hàng ngày hàng đêm đau, bác sĩ trị không được. Cái tia này nè, cái tia trắng đó đó, tự nhiên bắn vào mắt của con. Thì tự nhiên con chạy lại, nói ra con sợ giật mình đó. Con rờ vô chân của Chúa thì mềm mềm như vậy, con dẫn áo cái thêm đó. Từ đó về con mạnh luôn, tới giờ con trở về với Chúa muôn đời.
Rồi sao mà anh từ Cù Lao Dương mà biết đến giao điểm tin mừng này mà ông lặn lội 75 tuổi lặn lội đến tận đây để làm chứng?
Dạ, con xin tất cả mọi...
À, sao ông biết được giao điểm tin mừng này ở đây mà ông từ Cù Lao Dương lặn lội đến đây để làm chứng cho Chúa?
Vì cha con có một người cháu ở trên này nè, rồi có nói ở cha về ở điểm giáo này. Thành thử ra có cho con một cái thẻ mà cái máy con nó trục trặc, con nghe tối ngày, càng nghe càng thích, càng vui mừng, trong lòng lúc nào cũng hớn hở, vui lắm, vui lắm. Thì ở đây con muốn nhắn nhủ với tất cả anh chị em lòng thương xót, giúp đỡ cầu nguyện cho gia đình của con. Còn mấy đứa nhỏ nó lạc đạo, nó quay trở về với Chúa.
Đây là cái máy 365 bài giảng nha. Cái này là nó không trục trặc nữa đâu, nó là máy mới nha. Máy kia là 500 bài giảng, nghe lâu nó trục trặc. Đây là 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, tặng cho ông. Ông người Tân Tòng 75 tuổi. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là chuỗi trạng hạt Chúa Minh Côi. Xin Chúa chúc lành cho ông. Mà câu cuối cùng câu kết là: con nguyện theo Chúa đến cuộc đời. Hallelujah. Và xin các đoàn chọn một bài hát về hôn nhân. Chúng ta kết thúc bằng một bài hát là cầu nguyện cho tất cả những người sống đời sống gia đình, cầu nguyện cho tất cả những người đang có những trục trặc, đang trong chống gia đình, đang có những khó khăn, đang có những thử thách, đang có những trục trặc mà chưa giải gỡ được. Chúng ta cầu nguyện cho gia đình đang rạn nứt, có nguy cơ đổ vỡ, ly thân ly dị. Cầu nguyện cho gia đình làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, và chính vì nợ nần chồng chất ấy mà cũng sinh ra biết bao nhiêu vấn đề, vợ chồng ly tán rồi tù tội, rồi thì đi tự tử, rồi đi quyên sinh, và biết bao nhiêu vấn đề cũng chỉ vì vấn đề vật chất tài chánh bị khủng hoảng, rồi vấn đề khủng hoảng về tinh thần trong các gia đình, lòng tin bị suy giảm. Có tiền nhiều cũng mất hạnh phúc, mà không có tiền cũng mất hạnh phúc. Chỉ có lòng thương xót Chúa mới đem lại hạnh phúc mà thôi. Xin mời mọi người cùng cầm cuốn sách và hoặc cầm cái quạt trên tay. Rồi xin mọi người cùng làm theo nha, cùng hát cùng làm theo. Hâm nóng lại tình yêu hạnh phúc gia đình. Chúc mừng những gia đình đang sống trong hạnh phúc, và cầu nguyện cho gia đình chưa có hạnh phúc. 2, 3. Trước đấng tôi cao, hứa yêu nhau, trao câu thề chung sống trọn đời. Thank you. giơ tay lên cả hai tay luôn. Cây hồn mến mẹ ơi trông đến, như chim kia nhịp cánh bay trần. Dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Xin mời mọi người cùng nhau hát bài ca dâng lễ.